Thứ sáu sau lễ hiển linh, lời Chúa trong tư thứ nhất của Thánh Gioan Phong Đồ, 1 Gioan chương 5 câu 5 đến câu 13. Anh em thân mến, ai là kẻ thắng được thế gian nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa? Chính Đức Giêsu Kitô là đấng đã đến nhờ nước và máu, không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Chính thần khí là chứng nhân và thần khí là sự thật. Có 3 chứng nhân: thần khí, nước và máu, cả 3 cùng làm chứng một điều. Chúng ta vẫn nhận lời chứng của người phàm, thế mà lời chứng của Thiên Chúa còn cao trọng hơn, vì đó là lời chứng của Thiên Chúa. Lời Thiên Chúa đã làm chứng về Con của Người. Ai tin vào Con Thiên Chúa, người đó có lời chứng ấy nơi mình. Ai không tin Thiên Chúa thì coi Thiên Chúa là kẻ nói dối, vì kẻ ấy không tin vào lời Thiên Chúa để làm chứng về Con của Người. Lời chứng đó là thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con của Người. Ai có Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống. Tôi đã viết những điều đó cho anh em là những người tin vào danh Con Thiên Chúa, để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời. Đó là lời Chúa.
Rồi người ra lệnh cho anh không được nói với ai. Và người bảo, hãy đi trình diện với hàng tư tế, và vì anh đã được sạch thì hãy dâng của lễ như là Môi-se đã truyền dạy, để làm chứng cho người ta biết. Tiếng đồn về người ngày càng lan rộng ra, dân chúng lũ lượt tuấn đến để nghe người và để được chữa lành bệnh, nhưng người rút lui vào nơi hoang vắng để cầu nguyện.
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi trong lời khen Chúa.
Chúng ta đang sống trong mùa Giáng sinh. Mùa Giáng sinh là đề cao tình thương của Chúa Cha ban tặng con một ngày cho chúng ta. Ai đón nhận được con một Thiên Chúa chính là người đấy đón nhận được chính tình yêu của Thiên Chúa. Chúa Giêsu muốn bày tỏ tình yêu của bản chất Thiên Chúa đối với loài người, thì Ngài cũng dùng những dấu hiệu để biểu lộ cái tình yêu đó. Bởi vì chúng ta biết dấu hiệu, khi nào người ta dùng dấu hiệu, người ta có thể cho nhau hiểu biết, hoặc là nói cho nhau, hoặc là viết cho nhau những ngôn ngữ nào đó. Và không có những cái không nói được hay là viết không thấu, thì người ta dùng biểu tượng hay là dấu hiệu để biểu lộ cái điều ta muốn nói, rất là phong phú, tế nhị. Đặc biệt là chúng ta thấy trong lĩnh vực yêu thương của các cô các cậu, là các cô cậu phải dùng nhiều dấu hiệu lắm, phải hoa hay là công khoe hoa đấy, nhiều dấu hiệu lắm. Một là ánh mắt nhìn vào, hay là nụ cười vào, rồi những câu nói thân thương vào, rồi những cái thư phải không, rồi những quà tặng phải không. Dấu hiệu thì đấy là công thương hoa lắm rồi, đúng không? Đó. Cho nên hai người mà họ càng bày tỏ dấu hiệu, nhiều dấu hiệu, thì cái tình thương càng thắm thiết. Đó, người ta không nói được nữa, người ta không viết được nữa, người ta dùng dấu hiệu. Còn nếu mà chán nhau, muốn đừng bao giờ nhìn mặt nhau nữa, thì ta làm dấu hiệu gì hả chị cô? Đây chị cô, à, là hái tặng cho bông ra buồn. Thế là từ đôi nhà có thế thôi, phải không? Đấy, cũng là tặng bông, mình tặng ra buồn thôi, chết rồi. Dấu hiệu đấy. Còn nếu mà tặng bông hồng, mà bông hồng phải có gai nữa, thấy tình yêu thắm lắm đấy. Đáng nhỏ. Mới gặp nhau ở ngoài đường, nhìn nhau thế là ăn đèn rồi, nở nụ cười, tình thương gia tăng nữa vào nghĩa hoa. Rồi cơm rủ ra quán, ôi trời sao ly nước đá, nước chè đá, nước là gì? Ăn kem ấy, kem lạnh. Ôi sao lòng mình nóng bừng bừng rồi mà. Kem thì kem lạnh mà ăn vào lòng bừng bừng lắm ấy. Ăn kem rồi hai đứa chia tay, về anh chàng không sao mà ngủ được, bắt đầu bỏ dây lục ra lấy cái gì, lấy ngày xưa cái điện thoại không mùi đâu, lấy bút giấy, giấy sao phải là giấy hồng cơ,
dễ hồng làm sao?
À,
máu con tim sụp ra. Hay là
ôi
giời, vẫn là vấn đề dễ hồng. Xong rồi đó, và xong rồi viết những cái, tìm những cái từ thật là ít dịu viết trên giấy đó. Xong rồi cái đấy cũng phải vào cái dòng nước. Xong rồi nước thư là đang gửi cho người yêu. Chờ cái người kia vớ được cái thư mở ra, thấy mè mè ở trong trang giấy, chắc là anh ấy vừa viết, anh ấy vừa cầm, anh ấy vừa nhớ được, anh ấy khóc, nước mắt nó đỏ xuống, đúng là không phải nước vào đó. Vậy mà tim cũng run rinh. Chờ đến cái dấu hiệu của tình yêu đó, phải không? Tôi đoán vậy thì không phải là có đúng hay không nhỉ?
Thì hết rồi.
Cháu, anh biết rồi
đấy. Email này lắm.
Cháu ơi, đất ơi, hỏi cho kích.
Cha lấy
kinh nghiệm
của cha lên, chứ còn bây giờ hết rồi.
Thế hả? Bây giờ, nhưng mà cái kia nó mới thú vị, phải không? Chứ còn thì email nó không có những cái, nó chỉ có những cái giọt nước nó rớt vào trang trang giấy để mà sụt sôi, trời đất ơi. Từ đây là những cái dấu hiệu. Đó là tình yêu của người ta càng yêu nhau, càng dùng những dấu hiệu đúng như vậy. Thì Thiên Chúa sai con Ngài đến, Giê-xu cũng dùng dấu hiệu. Mà bài đọc chúng ta vừa nghe thứ nhất Gioan chương 5 câu 13, câu 5 đến câu 13, thấy Gioan nói đấy, Thiên Chúa là tình yêu, và Ngài biểu lộ tình yêu của Ngài bằng dấu chỉ nước, máu, thần khí. Ngài biểu lộ dấu chỉ tình yêu của Ngài qua dấu hiệu nước, máu, thần khí. Vậy ba cái dấu hiệu nước, máu, thần khí Ngài dùng để làm dấu của tình yêu của Ngài có nghĩa là gì? Nước là nước bí tích thánh tẩy. Cho nên Ngài nói với Nicodemo rằng ai không sinh lại bởi nước thì không thể vào được nước Thiên Chúa. Cho nên nước dấu hiệu đầu tiên là bí tích thánh tẩy. Máu là gì? Là bí tích thánh thể. Khi đó đến máu Chúa Kitô là nhớ đến bí tích thánh thể. Chúng ta được sinh ra bởi nước là con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa để nuôi chúng ta bằng chính xương thịt của Chúa Giêsu sinh. Giăng chương 6 và 12 đến 59 đó. Để rồi nhờ chúng ta được sinh ra bởi Chúa, được nuôi dưỡng bằng chính sự sống của Chúa Giêsu phục sinh, mà Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Ê-phê-sô chương 2 câu 10: quả chúng ta là trước tác của Thiên Chúa, thì Chúa đã dựng nên chúng ta trong Đức Giêsu Kitô hầu chúng ta làm các việc lành. Đây là con đường Thiên Chúa đã dọn trước cho chúng ta đi. Chúng ta là trước tác của Thiên Chúa đã tạo dựng trong Chúa Giêsu để chúng ta làm việc này. Đây là con đường mà Thiên Chúa dọn chúng ta đi. Và Phaolô nói tiếp với giáo đoàn Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 17: ai ở trong Đức Kitô, người ấy là một tạo thành mới. Con người cũ qua đi, con người mới được tác thành trong Giêsu. Đó là dấu chứng thứ hai mà Gioan nói là Ngài đến không phải bằng nước mà còn bằng máu nữa đấy, là thánh thể. Và thần khí làm chứng, thần khí chính là lời Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói như vậy đó. Giăng chương 6 câu 63 Ngài nói: lời tôi là thần khí. Vậy thì thánh thần hay lời Chúa, ai muốn được nhiều thánh thần thì người đó phải thuộc nhiều lời Chúa. Bởi lời Chúa chính là thánh thần. Và nhờ lời Chúa chúng ta cũng được sinh lại là con Thiên Chúa, mà Giăng Cô-bê nói như vậy. Đọc với trang 118 coi: chúng ta được
xin chúng ta bằng lời sự thật để chúng ta trở nên của lễ đầu mùa dân Thiên Chúa.
Chúa xin ta bằng lời. Đó là thấy Phêrô nói trong thư thứ nhất Chương 1 câu 23 năm nói gì? Anh em đã được tái sinh không phải do hạt giống mục nát, nhưng do hạt giống bất hoại nhờ lời Thiên Chúa làm sống. Được sinh ra, được tái sinh không phải hạt giống bất hoại mà nhờ hạt giống lời Thiên Chúa làm sống, được sinh ra như vậy và được nuôi dưỡng bởi lời Chúa đã ban cho bốn bốn. Thế thì rõ ràng trong bài đọc Thánh Phaolô nói về ba cái dấu Chúa dùng để bày tỏ tình yêu, chính là ba dấu đó được gọi tắt là bí tích khải tâm đó. Nước thánh tài, máu thánh thể, thần khí và tính sức bí tích khải tâm. Cho nên ba dấu tình yêu này quy về một nguồn cứu độ là bí tích khải tâm. Cho nên cái việc Chúa Giêsu chữ này người cùi mà chúng ta mới đọc trong Tin Mừng Luca chương 5 câu 12 16 đó, thì cái người cái việc Chúa chữa lành người cùi này cũng là cách là cái gì Chúa để Chúa diễn tả về giá trị hay là những chiều kích của đức khải tâm. Nhờ đó ta được tái tạo lại mỗi ngày nên hoàn hảo hơn một khi ta đã tin vào quyền giáo huấn mà Chúa trao duy cho thánh này mà thôi. Nhớ, khi mà chúng ta tin vào quyền giáo huấn của thánh, chúng ta mới được sinh lại, chúng ta mới được lãnh nhận cái khải tâm. Để rồi nhờ đó tâm linh chúng ta được thăng tiến, đức tin chúng ta được chuyển động, chúng ta có những cái hành động đức tin rất táo bạo, rất lạ thường và có hiệu quả cao. Điều này được diễn tả rõ nhất qua cái việc mà cái anh cùi này được chữa lành bệnh ấy, thì chúng ta dễ dàng nhớ đến là ông Na-man cũng là người bị cùi mà được Elise chữa lành, đặt ở sách Các Vua quyển thứ 2 chương 5. Chuyện là ông Na-man là tướng, là tổng tư lệnh quân đội của nước Syri, đã có lần ông này cất quân sang nước Israel đánh nước Israel, đấy là cướp của bên nước Israel, rồi bắt được một đứa con gái về nó làm nô lệ cho gia đình ông ấy. Thời gian không lâu ông này bị bệnh cùi. Thế là ông tìm thầy chạy thuốc, tiền mất tật mang, tất cả các y sĩ đều bó tay trước bệnh tình nguy hiểm của ông. Thì đứa tư gái lúc dẫn xe, nó nói với ông chủ đó rằng: thưa ông, bệnh này chỉ có ông muốn được khỏi thì ông sang đất nước chúng tôi, ông đến gặp vị ngôn sứ ở bên Israel ấy. Ông ngôn sứ đó, ông ấy có lời chữa để bệnh ông được khỏi đấy. Thì cái ông Na-man, ông ấy cười sặc sụa mà: con gái, nói muốn va vô vật, bệnh thì phải đi bác sĩ, hãy có thuốc chứ đấy, bệnh lại đi nghe cái ông, đến cái ông gì gọi là ngôn sứ mà ông lại có lời nào mà chứ được vậy. Vớ vẩn, đúng là chuyện đàn bà không đáng nghe, cũng gạt đi. Nhưng mà cái đứa con đệ tử gái Israel ấy, nó rất là kiên nhẫn, ngày nào nó cũng nói: ông chủ ơi, nghe tôi đi, sang nước của chúng tôi đó có một ông ngôn sứ, ông có lời chữa đó. Nó cứ thế là cứ đéo đéo nó nói vào tai em ấy, thì nói nhiều thì cũng mùi lắm. Ừ, thế vậy thì thử quá. Thế là nhưng mà muốn sang nước đang giềng mà trước đây mình đã cất quân đánh người ta đâu phải dễ đâu, phải tìm cách đồng hòa. Cho nên Nam Man Thuế vào đến vua, xin đức vua cấp cho một cái giấy, một cái thư, tức là như là một cái sứ điệp để mà đưa sang cho mỗi xe là làm hòa đấy mà, là đặt cái gì mối quan hệ với nhau đấy cho tốt đấy. Nếu mà ông vua Israel đã nhận cái bức thư này của vua Syria thì là có sự giao hòa, có sự thông hảo rồi, gọi là coi như là nói kiểu bây giờ là sao, đạt gì đó, đạt ngoại giao làm xong rồi thì như vậy thì mới có thể nói cái chuyện chữa bệnh được. Thế thì khi Naaman cầm cái bức thư này của vua Syria tiến vào đến vua trình viện thư, thì trong thư đó vua Israel, vua Syria nói là tôi có cái người này bị cùi, thôi mọi sự gửi gắm cho ngài, ngài có thể chữa được bệnh cùi của cái Naaman này thì tôi xin hậu tạ. Từ lúc đó đưa đi nhiều vàng bạc cho bó đó. Vua nước Israel vừa đọc bức thư rồi ông ấy đó mặt tay tài thì nộ xé áo ra, thằng chó đá, đây là mưu của mày, mày làm như vậy nếu mà tao ham danh lắm thì chú sẽ phạt tao, tao đâu gì mà có thể mà chữa được bệnh cùi của mày, mày tội lỗi quá đi thôi, cho nên Chúa phạt mày cùi, mà tha tội chỉ có Chúa mới có quyền. Chứ tao mà nhúng vào cái việc này là tao kêu gào, tao cướp quyền Thiên Chúa thì chẳng cần phải dân tộc mày đến đánh nước chúng ta, Chúa phạt tao là thế, nhưng tao thua rồi, cho nên đây là mưu của chúng mày, cút ra khỏi đây ra. Là Nam An phải cắp mặt ra đi thôi. Trở về thì đoàn tùy tùng nói với ông này, thưa tướng quân, ngài có đến đúng địa chỉ không ạ? Tôi nghe đứa bé của ngài nó vẫn nói là đến nhà ngôn sứ rồi mà. Thôi quay trở lại đi, đi tìm cái nhà ngôn sứ đi, nhà ngôn sứ EDC đó. Thì ông vòng trở lại tìm mãi hỏi thăm. Ừ, người ta bảo ở đầu bò quốc gia đi thẳng vào 200 mét, nhìn bên tay trái thấy có mấy dấu hiệu thì cứ vậy vô. Thế ông bà thì đấy cầu đáo ấn chuông thì điện cúp, chó cắn đơn cái đi kiếm chạy ra hỏi ông có gì đây, nghe nói là ở đây có vị rôn sữa nào chữa bệnh phải không, tôi bị cùi, xin cho tôi được gặp vị rôn sữa đó vì tôi bị cùi khổ lắm cô ơi, cô có nghe rõ không? Cháu nghe được câu được câu cha ông ơi, thì cháu cũng hơi nhãn thôi, để về cháu thì cháu nói với ông chủ cháu xem. Nó chạy vào nó nói với ông EDC, ông EDC là con đi ra con nói với cái người bị cùi đó, đến sông Giô Đan cứ ngụp xuống trồi lên bé lên là phải. Thế con bé nó lại chạy ra nó nói ông nàng này tức cùi mẹ kiếp, tao là gì chẳng nữa, cùi cũng là tứ quân, giống như thanh đã bảo khùng cũng là cháu trai, cũng là tướng quân, thế mà sao đi không thể mở cổng cho mình vào để gặp ông ấy, hoặc là nếu ông ấy có cái tài chuyện vậy thì ông ấy cũng bắt mạch cho mình, ông ấy cho qua chứ, ông ấy cho sai một đứa con gái nhảy ra nói mình đi tắm giúp tôi ăn, bộ mình khùng lắm thế à, đi về tức lắm. Ông lại đánh vợ đi về trên đường, và thì tùng ấy nói thưa ngài, nếu mà cái ông ấy bảo ngài làm cái gì cực khổ vất vả tốn kém để mà chữa được bệnh thì ngài cũng phải làm chứ, ông ấy bảo chị đi tắm xong dễ ẩm đi, mình không được cái này cũng được cái kia, cái này sang ngoại quốc tắm được nên chắc mát mẻ về cũng được, ông nghe cũng có đi đó thấy chưa, phải xuống sông Giông An, ngục xuống nhồi lên. Thế vậy xuống xuống nhồi lên 3, 4, 5, 6 vẫn vậy. Khánh ơi, 1, 7 u chà, ô tay mình tự nhiên hết cùi liền và da thịt trắng nõn mềm mại như là da nít, sướng quá. Thế là ông ấy hội hàng về nhà, trở lại nhà của CDC. Thưa ngài, bây giờ tôi mới ngộ ra là chỉ có nước của ngài ấy, có một vị thần tối cao mà ngài đã cầu khẩn cái vị thần đó chữa lành tôi khỏi vui. Thì bây giờ xin ngài nhận cho tôi vàng bạc châu báu tôi đã đưa sang đây rồi, thì nhận giúp tôi đi. Ê, Sư bảo anh làm như vậy là tôi buôn thần bán thánh này. Chúa chữa anh chứ tôi đâu có chữa anh đâu mà. Thôi cà phê đi, thế mà đưa tôi đỡ quá, trả nợ 10 cây đỡ phải chửi. Thế là ông đi xem ấy, ông đang quan sư ông ấy không thèm, tôi là linh mục đang cần. Thế ông đi xem mới bảo mình đi về. Thế đến mấy cái đứa mà ở trong nhà ADC tiếc quá, để cho ông Nam An đi về lúc nó chạy theo, nó bảo là ấy vừa nãy chủ tôi nói vậy đấy, nhưng mà bây giờ chủ tôi nghĩ lại như này tôi cứ đưa về thôi. Có nghĩa là sao, nó lấy cái giống đi chứ đâu phải nó đưa về cho ông thầy xe đâu. Thế thì ông Nam An cũng đưa ra đấy, đưa ra là khi đưa cho nó thì đáp lên đây cùi hết cả đám nhau. Nhưng mà cái đặc biệt nhất ấy, là ông Nam An khi ông ấy tặng cho EDC báu vật, ông cũng nhận rồi bảo thưa ngài, bây giờ tôi trở về quê họ thờ lúc nào mà nhà vua cũng bắt tôi thắp nhang cùng nông lái đó, bây giờ ngài nghĩ sao, không lẽ người tôi đái những địa điểm thì bất được nói, tôi phải có thể là bị bắt đầu luôn đấy. Thì ông EDC ông nói rằng anh cứ về đi, tức là ông nói rằng tôi phó thác anh lương tâm của anh cho chú, anh cứ về thẳng vào trong lương tâm. Về ông Nam mang mà vậy thì nếu ngài cho tôi ý kiến như vậy thì cho tôi một điều xin cuối cùng là từ nay đi tôi không thờ chúa nào cả đâu, tôi chỉ thờ chúa của Israel thôi. Vậy thì tôi xin ít đất Israel, bỏ vào cái bao này đủ tôi vác thôi, bỏ lên lưng con lừa của tôi về nhà, tôi trả cái đất Israel này ra, rồi hàng ngày tôi đặt của lễ của tôi trên đất Israel này để tôi tôn thờ Thiên Chúa Israel. Thì ông EC bảo trời ơi, chỉ dưới cậu đấy mấy bao đất tôi được cả này. Thế là Nam An đưa đất về là hàng ngày ông đặt của lễ trên đất Israel. Điều ấy có thấy ông muốn nói cái gì, ông ấy muốn được trở thành dân tộc Israel để thờ phượng Thiên Chúa. Ông muốn nói vậy đó, cho nên ông ấy xin đất Israel đưa về để đặt bàn thờ trên đó. Ông xác định rằng chỉ có thờ Chúa trên đất Israel mới xứng đáng là thờ phượng thôi. Tuyệt vời chứ. Cho nên qua cái câu chuyện của ông Naaman chúng ta thấy đó là một cái biến cố tin báo về ơn cứu độ mà Chúa Giêsu thực hiện khởi đi từ Bí tích Thánh Tài. Tôi chỉ nêu ra 8 điểm là phục sinh đấy nhá, nhiều lắm mà ông muốn và 8 điểm này. Điểm thứ nhất, ông Naaman bị cùi thì cả thế giới này loài người phạm tội, mà tội thì còn nguy hiểm hơn cùi. Cùi thì là khổ thể xác, tội thì là cái bây giờ khốn nạn. Điều thứ hai, ông Nam An tìm hết cách để mà chữa trị bệnh, bao nhiêu y sĩ bác sĩ có tay hết vô phương. Điều đó có nói gì, tội của chúng ta không có ai tha được đâu, không ai chữa lành được đâu, không ai đền tội chúng ta được đâu, ngoại trừ công việc của Chúa Giêsu tha tội và chữa lành chúng ta thôi. Lần thứ ba là sao? Đứa tớ gái nó nói một lần không được, nó nói nhiều lần. Dù ông không hiểu, đâu cũng phải làm theo nó nói. Thì điều đó nói là sao? Chúng ta cũng là đệ tớ của Chúa, chúng ta cứ đi nói lời Chúa cho người khác. Dù họ không hiểu thì cứ nói nhiều lần. Bắt chước một đàn bán nói nhiều, biết đâu rồi họ cũng mùi lòng ngay. Điểm thứ tư là ông Nam An không hiểu cũng đi làm. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta nghe giáo lý của Hội Thánh có những điểm chúng ta không hiểu, nhưng mà Chúa bảo, Giacô bảo cứ vậy mà làm. Điểm thứ năm, ông Nam An xuống sông ngụp rồi trôi đến bảy lần là bệnh hết thôi, quá dễ. Thì Chúa lập 70 tích để mà canh tân và đổi mới cuộc đời của chúng ta. Điểm thứ sáu là ông Na-man làm sao khi được khỏi cùi thì da thịt ông xinh đẹp như da thịt một đứa trẻ mới sinh ra vậy. Điều đó trở thành dấu chỉ chúng ta đã nhận bí tích thánh tẩy, chúng ta trở thành con Thiên Chúa. Mà da thịt của con Thiên Chúa thì chắc chắn là đẹp hơn da thịt của con cái của bác ấy, của chị Hoàng. Đấy. Rồi điểm thứ bảy là đấy, ông Nam An dâng những châu báu cho EDC, ông EDC không nhận. Điều đó muốn nói rằng ơn cứu độ mà chúng ta được Chúa ban đó là ơn, nhưng không chúng ta không phải mua, không phải mất tiền, Chúa ban cho ta phải nói. Sau cùng điểm thứ tám, ông Na-man xin đất Israel về tôn kính Thiên Chúa trên Israel để xác nhận rằng hôm nay chúng ta muốn tôn thờ Thiên Chúa, chúng ta phải vào hội thánh. Và vào hội thánh cụ thể là đi dâng thánh lễ, là hình ảnh cụ thể vào thánh để tôn thờ Thiên Chúa. Đó, đây là những chuyện của Na-man quả thật là đã báo trước về ơn cứu độ mà Chúa Giêsu thực hiện trong bí tích khai tân. Cho nên nếu chúng ta sống giáo lý của bí tích khai tân thì chúng ta hãy thực hiện ít nhất ba cái điều này. Trước nhất là chúng ta quý trọng về dự phục vụ mà Chúa Giêsu truyền cho hội thánh cử hành. Vì qua phục vụ, tâm hồn chúng ta xấu xa hay khốn nạn hơn người cùi chăng nữa thì ơn của Chúa ban qua phục vụ dư sức để thanh tẩy con của chúng ta. Đặc biệt là thánh lễ là trung tâm của ơn thanh tẩy, hơn là cái ông Na-man đi tắm sông cho nên được khỏi cùi thì sao cũng là vất vả. Còn bây giờ chúng ta đi dự phục vụ hàng ngày được thanh tẩy. Điểm thứ hai là dù chúng ta đã thuộc về Chúa nhưng con người chúng ta không thể nào tránh được cái tội đâu. Chúa cho phép nó xảy ra như vậy để chúng ta phải kiêu ngạo. Phao-lô nói như vậy đấy, bởi vì ông Phao-lô cũng thấy cái sự yếu đuối bất lực của mình, thú nhận tội với giáo dân chẳng có gì tốt đâu. Tôi điều tốt tôi muốn tôi cũng làm, tôi đấm đưa vào được tôi ghét. Có mấy người, có mấy chủ trang trông thấy dám thú nhận sự hèn hạ của mình trước mặt giáo dân. Phao-lô thú nhận về đấy khiếm nhiều lắm. Vậy một người mà cảm thấy mình đau khổ vì tội lỗi thì làm sao? Hãy đến dự thánh lễ, nghe lời và hướng lấy là được đúng vào Giê-xu. Cái anh cùi trong tin mừng hôm nay nó nói là thưa ngài, ngài muốn thôi thì tôi được khỏi. Tại sao nó chỉ nói ngài muốn? Tại vì nó không dám phải động vào nó, bởi vì động vào nó là ngài mắc họa, người ta sẽ đem đá ngài đó. Thế nó chỉ, nó không muốn phiền ngài, ngài muốn đủ rồi. Nhưng mà nó biết sức khỏe, tôi muốn rồi ngài động vào anh ta. Ngài động vào anh ta để là gì? Người ta sẽ bảo lại cái cô. Và để ước nghiệp lời ngôn sứ Isaiah chương 53 câu 8, khi ngày mang đến bệnh tật chúng ta như vậy là Ngài đang ứng nghiệm cho mọi người biết rằng Đức Thiên Sai mà ngôn sứ Isaiah báo đấy, đây tôi đây, để cho người ta nhận biết Ngài là Chúa. Đó là lý do Ngài đúc vào người vùi, Ngài chấp nhận sự bề ngoài, nhưng mà đang quyệt qua cái đó người ta nhận ra Ngài là Đức Thiên Sai. Các ngôn sứ đã báo để tin vào Ngài mà được cứu độ, cho nên Ngài bị đúc vào người vùi và người vùi được sạch. Hỏi rằng ngày xưa Chúa chỉ đúc vào cái thân xác người cùi là đâu bề ngoài thôi, còn bây giờ ta đi dự lễ ta đưa lấy, Chúa không động vào tay hay vào da thịt của ta đâu, mà Chúa chui tuột vào lòng ta đấy, ngon chưa? Cái động đó mới là cái động trọng mẹ, nói kiểu bình dân Việt Nam nuốt nguyên con chờ đến đó. Còn ngày xưa Chúa chỉ động tay thôi, còn bây giờ nuốt nguyên con trọn vẹn cả Giê-xu tứ chi thần tính nhân tính, ngon chưa? Nó đốt đó. Và sau cùng là hãy nhiệt tâm loan báo tin mừng ơn cứu độ mình đã được Chúa ban tặng, thì loan báo cho người khác, không thua cái anh cùi trong tin mừng. Anh này chú cấp không được nói nha, nói nhiều hơn nữa thế là người ta khắp nơi người ta ào tập cảm đến. Đức Giêsu cấm mà không cấm được, sung sướng quá mà. Cho nên cái việc loan báo tin mừng nó không phải là do lên cho phép người ta quy định, mà là do cái lòng mến trao ra, không ai biết biết tôi được đấy. Sáng nay anh em cho con mở một cái bài giảng một cha kia, ông ấy muốn giảng nhiều đấy, mà thế trong bài giảng tôi thấy nói 3 lần đấy, tôi biết giờ rồi. Rồi ông này nói với ông mà tôi sắp hết giờ rồi, ông cứ nói tiếp 3 lần hết giờ rồi mà ông nói rất là nhiều. Tại sao nói như vậy? Tại vì ông bị áp lực, người ta bảo rằng ngán thầy ông ơi thầy được rồi, ông mới phải nói hết giờ rồi. Nhưng mà này đồng mến xui xui thì ông lại nói nhiều nữa, rồi mới nhớ người ta bảo hết giờ rồi, ông nói rồi, ông lại nói nữa. Thì đó là cái con người như vậy, họ nói lời Chúa là nói bởi lòng mến chứ không phải là luật quy định. Cho nên tôi thấy ngày hôm nay người ta quy định cái giờ giảng với là luật này đó, không ai quy định được. Cho nên cái hình ảnh cây cùi hôm nay ấy, nó hân hoan nó nói về Chúa, thì anh ta là báo trước về cái anh Phaolô sau này. Mà Phaolô khi được Chúa cứu độ không thuộc về Chúa đấy, ông cũng sung sướng lắm, ông đi nói cho mọi người thì tin mừng Chúa đã cứu ông. Ông làm sao? Hai quên tôi trên một câu hỏi. Tôi có sự hạt về không cần đi miệng thôi được. Thứ ước gì các chủ trang trông của Thánh nói được cái tâm tư đó mới đi miệng tôi được. Tôi thích là tôi nói, tôi muốn là tôi nói, không nghe mặt các người cấm tôi cứ nói, tù tôi cũng nói, giết tôi cũng nói. Đấy, không ai cấm tôi được. Cái cùi này nó nhiệt tình nó nói về Chúa như vậy, tại sao chúng ta lại thiếu cái nhiệt tình đó? Mà chúng ta có nhiệt tình để nói về Chúa như vậy, chúng ta mới thực thi cái lời Chúa. Chúng ta mới giống Chúa Giêsu, được nên giống Chúa Giêsu. Bởi vì vị khai tơ đã chúng ta giống Chúa Giêsu mà. Và câu thông ngôn tin mừng chúng ta vừa đọc ở trong Matthew 4:23 đó, Đức Giêsu đi rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa và chữa lành hết mọi bệnh hoạn tật nghèo. Có thể chúng ta mới quy tụ nhiều người cùng đến tham dự phục vụ để cũng đánh nhân được ơn cứu độ mà tung hô Thiên Chúa hơn những người do ngày ngày xưa đến Jerusalem. Họ cũng cất lời tôn vô Thiên Chúa như đáp ca chúng ta vừa đọc ở Thánh Vị 148, 147, câu 23. Đáp ca đạo sao? Đó. Jerusalem ơi, nào tôn vinh Thiên Chúa. Này Sion, hãy ca tụng Thiên Chúa của ngươi. Con cái trong thành, khen cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thiên trách con cái trong thành người giải phúc thì ân. Vậy có nghĩa là đi lấy điện thờ đấy khỏi khỏi lo trộm nó đến nhà, bởi vì nhà Chúa cài cửa chắc rồi. Nhưng mà nhớ đừng vì vậy mà bỏ cửa đi nhé, quá cho chặt con nó đi sẽ bẹp ngoài đấy. Thế nên xin xe lỗi reo rõ tôi với Chúa này xin ơn, hãy ca tụng thiên chúc của ngươi, khen cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thiên chắc con cái trong thành ngài sao phúc tiền. Amen.